Trong bức thư hồi đáp đề nghị của Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn, dân biểu Ánh nhấn mạnh rằng tiền đề cho buổi gặp gỡ nhằm giải tỏa những điều được gọi là thiếu thông tin đúng đắn là sai lầm và không phải là một khởi điểm mang tính xây dựng. Văn thư trước đó của đại diện chính phủ Việt Nam gửi cho đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ này cho biết phái đoàn của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài dự kiến sang Hoa Kỳ và Canada để gặp gỡ, tiếp xúc với cộng đồng người Việt, trong đó có cả các cá nhân, tổ chức còn thiếu thông tin đúng đắn về Việt Nam và vẫn còn mang tư tưởng hận thù cùng những lời nói, việc làm chống lại nhà nước Việt Nam. Lý giải cho sự khước từ của mình, ông Ánh nói trong thông cáo, những người Việt quyết định đánh đổi mạng sống để rời bỏ quê hương, không hề hiểu lầm về chính phủ Việt Nam. Họ ra đi vì đã không thể sống dưới một chế độ toàn trị, vốn xem thường quyền con người, tự do tôn giáo và trừng phạt những công dân can đảm lên tiếng. Hồi tháng Giêng vừa qua, trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên trên danh nghĩa dân biểu Hoa Kỳ, ông Ánh và ông Sơn từng hội kiến về nhiều vấn đề. Nhắc lại cuộc gặp này trong bức thư đề xuất, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói, xin trích, trong cuộc tiếp xúc tại Hà Nội ngày 5 tháng 1 năm 2010, Ngài đã bày tỏ tình cảm yêu mến quê hương Việt Nam, cội nguồn của Ngài và mong muốn Việt Nam trở thành một quốc gia giàu mạnh. Cũng dịp này, Ngài cũng cho rằng dù còn có những ý kiến khác nhau trên một số vấn đề, nhưng chúng ta vẫn còn có thể đối thoại và tìm cách hợp tác vì sự phát triển của Việt Nam. Phát biểu với báo giới hải ngoại sau khi về nước, sau chuyến công du, ông Ánh từng cho biết ông hãnh diện vì là một người Việt.
Cái lòng của tôi thì rất vui vẻ là tôi đã được về tới nước Việt, là cái nước của bố mẹ, cái nước mà tôi đã sinh sống trong 8 năm đầu tiên của đời của tôi. Thì đó là một cái sự rất là vui vẻ và một cái sự hãnh diện đối với tôi là một người Việt. Và nói chung thì lúc mà tôi ngồi xuống nói chuyện với lại những người trong chính quyền Việt Nam qua một cái tư cách là một người dân biểu của chính phủ của Mỹ, cái đó là một cái sự đặc biệt và một cái thế tôi cũng đã xài để nêu ra những cái vấn đề về vấn đề tự do tôn giáo, tự do nhân quyền ở trong nước.
Trong đề nghị mới nhất, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cho hay, ông hy vọng phía Việt Nam và ông Ánh sẽ có những cuộc trao đổi cởi mở, thẳng thắn nhằm đem lại lợi ích thiết thực, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 3 tháng 5, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch Nghị hội Toàn quốc Người Việt ở Hoa Kỳ, nhận định rằng một cuộc đối thoại giữa đại diện phía Việt Nam và cộng đồng người Việt ở hải ngoại là cần thiết nhưng không đơn giản.
Trong quá khứ cũng có được một số trường hợp mà người ta đã gọi là người đứng ra thu xếp với thì gặp ông Nguyễn Đình Bin trước đây rồi thì Nữ Thị Ninh nữa thế này kia, nhưng mà mấy cái đó nó không có mang lại được kết quả. Thì dụ như ông Nguyễn Đình Bin đúng ra với đây lúc bây giờ thì người ta cũng đặt ra mấy vấn đề, thì dụ như là cái nghĩa trang Biên Hồng Hòa rồi thì vấn đề tài sản của người Việt với các nước vân vân. Thế nhưng mà thì nó có những cái lời hứa nhưng mà sau đó nó không được giữ đó. Thế thì thành ra là người ta bảo như vậy thì thành ra chúng tôi chỉ được dùng làm bung súng đó. Thế thì thành ra là do đó nên nó cũng vẫn còn nhiều cái sự dè dặt trong cộng đồng hải ngoại đối với những cái đề nghị mà đối thoại như vậy.
Trên cương vị dân biểu, ông Ánh đã nhiều lần lên tiếng thúc giục Hà Nội tôn trọng nhân quyền, tự do Internet và tự do ngôn luận. Ông Ánh nói trong thư trả lời Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, xin trích, tôi, giống như đa số người Mỹ gốc Việt, mong muốn một Việt Nam giàu mạnh. Chỉ là điều tự nhiên khi người ta có thiện ý đối với quê hương. Tuy nhiên, tôi tin rằng khi con người được hành xử quyền suy nghĩ cho chính mình và nói lên những điều mình nghĩ, thì mới bắt đầu có những phát kiến thực sự và một Việt Nam tự do sẽ càng hùng mạnh và thêm phồn thịnh. Trong môi trường ấy, nhiều người Mỹ gốc Việt tài giỏi sẽ hăng hái tìm cách đóng góp để làm cho Việt Nam trở thành một quốc gia tốt đẹp hơn. Thêm một lần nữa, dân biểu Hoa Kỳ gốc Việt kêu gọi thả tự do cho các tù nhân lương tâm như Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung, cũng như cho phép các tôn giáo thực thi tín ngưỡng của họ. Ông Ánh cũng yêu cầu chính phủ Việt Nam chứng tỏ thiện chí giải quyết những vấn đề quan tâm của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trước khi bắt đầu tiến trình hàn gắn những vết thương sâu đậm, chia cắt đôi bên, và có những cuộc đối thoại cởi mở và chân thành trên những vấn đề trọng yếu về lợi ích chung. Trong khi ông Ánh nói rằng lời kêu gọi của ông Thứ trưởng đến với cộng đồng người Mỹ gốc Việt sẽ tiếp tục không được đón nhận cho tới khi chính phủ Việt Nam nghiêm túc trong vấn đề bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo, Chủ tịch Nghị hội Toàn quốc Người Việt ở Hoa Kỳ cho rằng sẽ khó khăn cử ra một người đại diện cho cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ tham gia đối thoại.
khó khăn là tại vì thực sự ở ngoài này nó đâu có cái chế, đâu có cái định chế một cái chính quyền nào nào đâu. Ví dụ như là người A chẳng hạn có thể là một cái đứng đầu một cái tổ chức lớn chẳng hạn này. Nhưng mà tự cái sự kiện ông ấy đứng đầu một cái tổ chức lớn ấy, nó cũng không thể nào mà đồng hóa với cái chuyện là ông ấy đại diện được 3 triệu người hải ngoại được.
Mới đây, trả lời VOA Việt ngữ nhân kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, ông Scott Marcel, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, phụ trách về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương nói rằng Washington sẽ duy trì tiếp xúc và hợp tác với Hà Nội, đồng thời nhấn mạnh rằng hợp tác là cách tốt nhất để thúc đẩy tiến bộ ở Việt Nam. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Câu chuyện Việt Nam tuần này. Nguyễn Trung xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Nếu quý vị muốn chia sẻ các câu chuyện cùng thông tin hấp dẫn từ nơi mình sinh sống, xin gửi về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Xin ghi trên tiêu đề là gửi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị.